This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas được phát trên hai làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Sóng 1600 AM sẽ chính thức chấm dứt vào cuối tháng 9 năm nay và sau đó chỉ được phát trên sóng 1160 AM. Xin quý vị nhớ chuyển qua sóng 1160 AM ngay từ bây giờ. Xin cảm ơn. Phượng Vy và anh Huy xin mời quý thính giả tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường.
Dạ vâng, từ phòng ghi âm, anh Huy Phượng Vy xin được chào luật sư Phan Quốc Cường.
Quốc Cường thân ái chào anh chị tại đây và toàn thể quý khán giả.
Hôm nay luật sư có khỏe không vậy?
Dạ, hôm nay Quốc Cường rất là khỏe, hy vọng anh chị và quý vị vẫn khỏe trong tuần này ạ.
Như vậy thì tốt quá rồi.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này quý vị cũng có thể tham gia đặt câu hỏi cùng với luật sư qua số là 214-341-5943 quý vị nha. Vâng, trở lại với luật sư thì luật sư cũng biết là sau 2 tuần từ khi mà tối cao pháp viện lật ngược cái án lệnh mà Roe vs Wade đó, thì Tổng thống Joe Biden mới ký cái xác lệnh nhắm vào cái sự việc là cấm phá thai toàn quốc. Thì ông nói chuyện cùng với lại Phó Tổng thống Kamala Harris và cơ quan viện việc mà phán quyết của tòa án tối cao là hoàn toàn sai lầm. Cũng như là ông thúc đẩy phụ nữ là phải tỏ cái thái độ trong cái kỳ bầu cử tháng 11 này để Đảng Dân Chủ chiếm đa số với mới bảo vệ cái luật phá thai cho họ. Thì đương nhiên luật sư cũng biết là ông Biden mang cái thí dụ là một em gái 10 tuổi bị hiếp dâm rồi phải đi qua tiểu bang Indiana để phá thai. Thì thưa luật sư có thể cho biết cái ý kiến và nhận định của ông về cái vụ mà lật ngược như của Roe Wade mà và Tổng thống Joe Biden có quyền lật lại hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, tôi Quốc Cường xin định nghĩa hay là giải thích cho chi tiết hơn là cái việc mà ông Tổng thống Biden ra cái sắc lệnh hành pháp mà để cho phép một số những cái sự tiếp tục phá thai. Thì cái vấn đề là chúng ta hiểu rằng là cái việc làm luật là việc của Quốc hội, làm luật liên bang áp dụng toàn quốc trên khắp 50 tiểu bang là việc của Congress, tức là Quốc hội, cơ quan lập pháp của quốc gia. Còn tất cả hệ thống tòa án thì là những cái tòa án đó thực hiện cái việc của ngành tư pháp, tức là họ diễn dịch luật, luật do những vị dân cử ở Hạ viện và Thượng viện do dân. Sau đó những cái luật đó nó sẽ có nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái vùng xám, vùng trắng, vùng đen. Do đó nhiệm vụ của tòa án khi mà thi hành cái luật đó bởi cơ quan hành pháp từ cấp liên bang đến cấp tiểu bang và cấp địa phương, cơ quan hành pháp là được thường được lãnh đạo ở cấp liên bang bởi tổng thống Hoa Kỳ và các bộ, bộ trưởng các bộ, và ở cấp tiểu bang là thống đốc cũng như các bộ ở cấp tiểu bang, và ở cấp thành phố thường là thị trưởng. Thì quý vị biết là luật được lập ra bởi cái ngành lập pháp là thông qua các cơ chế quốc hội, được các cơ quan hành pháp thông qua cơ chế như là phủ tổng thống, thống đốc, v.v. họ thi hành án, họ thi hành luật, và sau họ là hành pháp. Và khi họ hành pháp như vậy thì cái luật nó sẽ va chạm với nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống người dân. Thí dụ cái luật hình sự nó sẽ khiến cho một người bị truy tố thì phải để bảo vệ cái những nạn nhân thì phía bên công tố viên sẽ phải truy tố những tội gì. Và để cho cái người bị truy tố họ bảo vệ được cái tự do của họ và công lý được thực thi chứ không phải là truy tố làm người, thì những cái quyền căn bản gì được hiến pháp ghi ra mà họ cần phải được bảo vệ. Thí dụ quyền phải có được luật sư đại diện, quyền được giữ im lặng, không tự kết tội chính mình, vân vân. So, quý vị thấy là sự tương tác giữa ba ngành, ba cái cơ cấu chính quyền ở Hoa Kỳ nó là như vậy. Lập pháp, lập ra luật lệ, hành pháp, thi hành luật lệ trong đời sống của chúng ta, và các cơ quan tư pháp, tức là các tòa án, diễn giải luật như thế nào để cho nó hữu lý và nó thích hợp với những cái nguyên tắc diễn giải luật. Trong cái sự kiện này chúng ta thấy là ngày xưa đó, chúng ta phải hiểu rằng cái luật Roe versus Wade ngày xưa đó nó rất là quyền lực, nhưng mà nó là một cái sự ngoại lệ trong cái nguyên tắc làm luật của nước Mỹ. Bởi vì để làm một cái luật mà cho phép hay là làm cái luật mà để khiến cho người phụ nữ có một cái quyền không được ghi trong hiến pháp, nó là một cái công việc mà đúng ra là của quốc hội. Từ mỗi tiểu bang họ có cái văn hóa khác nhau. Người dân tại những tiểu bang đó thông qua các vị dân cử của họ, họ sẽ quyết định rằng cái văn hóa tại tiểu bang họ, họ ủng hộ việc phá thai là giết bỏ thai nhi, hay là họ cho phép phá thai trong những trường hợp gì, hay là cho phép phá thai vô tội vạ, hay là cấm cái chuyện đó. Right. So, cái công việc đó, nếu theo lẽ thường, nó là thuộc về việc ra luật, tạo ra một cái quyền gì đó. Những cái quyền của người là phải có trong hiến pháp. Còn nếu mà mình cứ tự làm ra luật có quyền thì chúng ta sẽ có cả trăm ngàn cái quyền và xã hội sẽ hỗn loạn hết. Bởi vì ai cũng nói là mình có cái quyền này, nhưng mà cái quyền này nó sẽ tương tác và đôi khi nó giết hại, nó làm hại cho người khác. Right. Cái quyền mang súng vốn là để bảo vệ chính mình và để bảo vệ cho cái sự tự do của người dân chống lại một chính quyền độc tài, chà đạp lên nhân phẩm và quyền lợi của người dân. Quyền mang súng cũng cho phép một cá nhân được tự vệ. Nhưng mà khi cá nhân sử dụng cái quyền đó để giết hại người khác, chắc chắn cái đó phải bị truy tố tội sát nhân. Thì ngược lại cũng vậy. Người phụ nữ có những cái quyền đối với thân thể của họ, nhưng mà cái quyền đó nó không thể nào vượt qua được việc giết hại một sinh mạng vô tội khác. Nhất là cái sinh mạng đó hoàn toàn không có khả năng lên tiếng nói, hoàn toàn không có đủ bất kỳ một cái khả năng tối thiểu nào để mà tự vệ cho nó. Và do đó cái phong trào pro life nó đi sát với cái lịch sử lập pháp của nước Mỹ. Thứ nhất, nó bảo vệ cho life là cái nguyên tắc quan trọng nhất trong hiến pháp. Phải có life thì mới mong mỏi đi tìm kiếm tự do là liberty. Rồi sau đó có life là có sinh mạng của mình, có được cái tự do của mình thì mình mới mong mỏi có đủ cái cơ hội để đi tìm mưu cầu hạnh phúc là pursuit of happiness. Số 3, cái lời hứa đó nằm trong cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Nó là cái nền tảng để tạo ra cái sức mạnh thiêng liêng về mặt tinh thần của quốc gia này. Nếu mà nhân mạng tại cái quốc gia văn minh nhân chủ nhất của những con người bé bỏng, yếu ớt nhất, không hề được lương tâm và luật pháp của nó bảo vệ, thì chính chúng ta đã chà đạp lên cái danh dự, cái nhân phẩm và cái lương tâm của chính cả quốc gia. Vậy, so, ngày xưa vào năm 1973, việc là tối cao pháp viện vào thời đó ra cái phán quyết Roe versus Wade cho phép là người phụ nữ có một cái quyền tối thượng là quyền được quyền phá thai. Thực sự nó đi ngược lại với cái nguyên tắc lập pháp của nước Mỹ là luật, nhất là những cái luật gì tạo ra một cái quyền đặc biệt, nó phải do những cơ quan lập pháp lập ra, chứ tòa án chỉ có nhiệm vụ diễn dịch luật pháp. Tòa án không có bổn phận và không có quyền làm cái việc của quốc hội. Nhưng mà vì cái phong trào cũng như cái văn hóa thời Mỹ những năm 70 mấy đó, nói chung là cũng thiên tả rất là nhiều. Right. So, do đó, một khi cái ván lệnh nó ra thì nó đã trở thành một cái văn hóa mới tại Mỹ. Và hàng năm là hàng trăm ngàn trẻ em bị chết đi bởi những vụ phá thai vô tội vạ. Nó cũng đi đồng với cái văn hóa là càng ngày càng xa rời những cái yếu tố tín ngưỡng, niềm tin tôn giáo, giá trị gia đình căn bản. Và nhiều cái cộng đồng, nhiều sắc dân là tỷ lệ mà cha mẹ đơn thân mà có thai ngoài hôn thú vân vân, nó chiếm 60-70%, và đó là cái nguồn gốc của sự hủy diệt đi tương lai của chính những cái cộng đồng đó. Và bởi vì cái vấn đề không phải là súng, mà cái vấn đề là giá trị con người. Cái vấn đề không phải là quyền của người phụ nữ, mà là cái cách sống như thế nào đã dẫn đến việc sinh hoạt tình dục vô tội vạ và giết hại quá nhiều thai nhi. Cái ác đôi khi nó tiện lợi cho một số người trong cuộc, nhưng mà gặp chung lại nó là cái tội lỗi lớn mà lương tâm nhân loại phải thức tỉnh. Thì cái hoàn cảnh của Roe vs. Wade nó tốn mấy chục năm, rồi vào những cái khung cảnh chính trị ngày hôm nay, cái lương tâm, cái ý thức của người dân nó càng ngày nó càng phát tỉnh, nó càng phát triển. Thì có nhiều cái phong trào vận động là phải quay trở lại cái nguyên tắc căn bản của nước Mỹ, tức là hành pháp, những cái vị dân cử và những cái cơ quan lập pháp tại mỗi tiểu bang phải gắn cái trách nhiệm là ra luật, rồi chính cái luật đó nó sẽ đụng độ trực tiếp với cái án lệnh tối cao pháp viện Roe vs. Wade ngày xưa. Và bởi vì Texas là một trong những tiểu bang đi đầu cho cái phong trào pro-life, các vị dân cử tiểu bang Texas đã ra những cái luật để mà nghiêm cấm mà phá thai. Quá một cái thời gian nào đó thì cái việc phá thai là trở nên giết hại thai nhi. Do đó cái luật đó đã đụng độ trực tiếp với cái luật ngày xưa do tòa án tối cao pháp viện Hoa Kỳ đưa ra, để rồi cuối cùng nó trở thành cái việc không thể tránh khỏi là tối cao pháp viện hiện tại phải xem xét cái vấn đề đó, tại vì càng ngày càng có nhiều tiểu bang đồng ý ra luật cấm việc phá thai, và nước Mỹ lâm vào cái trận chiến rằng phân nửa ủng hộ và phân nửa chống. Sau khi mà tối cao pháp viện họ suy xét lại hết cái lịch sử làm luật, thì họ kết luận rằng là theo cái lịch sử làm luật của nước Mỹ và diễn giải hiến pháp, thì vai trò của tối cao pháp viện đã vượt quá cái quyền hạn và phạm vi của họ. Do đó tối cao pháp viện hiện tại đã bác bỏ đi cái ác lệnh đó. Và khi họ bác bỏ đi chuyện đó không có nghĩa là họ cấm phá thai toàn quốc, mà ý mà họ nói rằng là cái Roe vs. Wade ngày xưa là nó nằm ngoài cái quyền hạn của tối cao pháp viện. Họ nhường lại cái quyền đó cho người dân Hoa Kỳ quyết định. Cho những quý vị nào mà thích ủng hộ việc phá thai, mình sẽ bỏ phiếu cho tiểu bang của mình hay cho cái người dân cử của mình. Và nếu đủ cái túc số thì nó sẽ trở thành luật của tiểu bang đó. Còn những tiểu bang nào mà có lương tâm và muốn bảo vệ cho thai nhi và nghĩ rằng cái quyền sinh sống của thai nhi nó phải cao hơn cái quyền bị bất lợi hay là không có điều khiển được cơ thể của mình 100% của người phụ nữ, thì họ sẽ ủng hộ cho phong trào là pro-life và họ ủng hộ trên cái luật mà bảo vệ cho thai nhi. Sau cái việc đó đơn giản nó chỉ trả lại cái quyền cho người dân tự quyết định cái văn hóa, cái gia đình, cái giá trị của tiểu bang họ, của cộng đồng họ và của gia đình họ sẽ là gì. Đấy. Dĩ nhiên khi tối cao pháp viện ra cái án lệnh như vậy thì cái mà quý vị thấy nước Mỹ không thể tránh khỏi là những cuộc biểu tình, những cái cuộc chống đối, những cái màn harassment là sách nhiễu, lên tiếng đe dọa bất kỳ vị quan tòa nào hay nhân vật nào liên quan đến cái án lệnh này. Nó là một cái phản ứng không tránh khỏi. Gần đây là chúng tôi thấy có 2-3 vị quan tòa tối cao pháp viện đó nói cái chuyện mà nhà của họ bị sách nhiễu. Họ đi ăn trong nhà hàng là bị chửi bới liên tục bởi cái đám đông biểu tình bên ngoài sẵn sàng tấn công họ. Thì đó là một phần mà nước Mỹ đang trải qua những cái sôi động của những cái luồng quan điểm đối nghịch lẫn nhau, và đôi khi nó có thể dẫn đến những cái cách cư xử vi phạm cái văn hóa dân chủ hay nó trở nên quá đáng. Ông Biden, ông là cái người phải gánh lấy cái áp lực rất là lớn từ phía đảng Dân Chủ cũng như những cái tổ chức ủng hộ cho luật phá thai. Và do đó ông biết rằng việc ông ra một cái sắc lệnh hành pháp chỉ là cái chuyện mà cứu vãn cho lấy chút danh dự hay là lấy chút cái sĩ diện, hay là chỉ để đáp ứng được một phần nào cái sự hạch hỏi là tại sao ông là tổng thống, ông không làm gì của phe dân chủ cấp tiến. Nhưng mà ông làm cũng là sai, là bởi vì ông là hành pháp, ông thực hiện luật, ông cần tập trung vào lo cho việc an sinh quốc phòng và an ninh quốc gia và kinh tế của nước Mỹ. Còn ông cứ đi vào những vấn đề xã hội vốn là cách người dân chọn sinh sống như thế nào, ông không thể can thiệp vào cái công việc của 50 tiểu bang. Rồi cái sắc lệnh hành pháp của ông đưa ra chỉ để đáp ứng được cái áp lực gia tăng từ phía phe cánh tả là ông là thủ lãnh, ông phải làm gì cho họ. Nhưng mà ông tiếp tục vi phạm vào cái nguyên tắc rằng làm luật là chuyện của lập pháp. Nếu làm luật quốc gia thì là chuyện của quốc hội. nếu làm luật mà nằm trong cái văn hóa phạm vi của từng tiểu bang thì nó là cái việc làm luật của mỗi quốc hội tiểu bang, chứ nó không phải là việc ông thích cái gì ông ủng hộ cho cái nhóm đặc biệt nào của ông rồi ông ra sắc lệnh hành pháp như vậy. Nếu mỗi đời tổng thống đều cư xử như vậy thì cái xã hội Hoa Kỳ nó sẽ loạn xa ngầu lên, là bởi vì tổng thống theo phe này thì đã tung ra tùm lum sắc lệnh hành pháp, tổng thống kia cũng vậy. Những sắc lệnh hành pháp nó chỉ có hiệu lực đứng vững khi nó thuộc trong phạm vi mà được hiến pháp Hoa Kỳ trao cho tổng thống. Những cái phạm vi đó thường là nằm trong lĩnh vực là luật di trú. Quý vị thấy là tại sao di trú là luật liên bang thay vì luật tiểu bang, luật về thuế, hay là những cái sắc lệnh hành pháp liên quan đến biên giới, bảo vệ cho quốc gia, an ninh quốc phòng, hay là đối diện như một cái thảm nạn, một cái thiên tai gì đó, ví dụ như là cái vấn nạn COVID vừa qua. Đó, thì chúng tôi hy vọng rằng là Quốc Cường có thể chia sẻ cho quý vị thấy ba cái nguyên tắc lập pháp và điều hành quốc gia của nước Mỹ. Và đôi khi chúng ta sẽ vướng vào tùm lum cái vấn đề và cảm xúc cá nhân cũng như ảnh hưởng bạn bè xung quanh, và mình sẽ không biết chọn bên nào, tại vì vấn đề nào nghe cũng có vẻ có lý cả. Thì mình phải hiểu cái nguyên tắc lập quốc và điều hành quốc gia này nó như thế nào, và chúng ta bám chặt vào những cái nguyên tắc đó để mà chúng ta xem xét cái quan điểm cá nhân của mình, và mình áp dụng với cái những cái luật hay những cái sự vận động khác nhau bên ngoài, thì mình cũng có thể hình thành được, ok, nếu mình ủng hộ người phụ nữ thì mình có thể làm gì trong cái phạm vi đó mà nó hợp với cái hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ và cái văn hóa trọng pháp của đất nước Hoa Kỳ. So việc ông Biden ra hành pháp cho bất kỳ vấn đề xã hội nào, cái đó nó có thuộc cái vai trò của người tổng thống hay không? Vậy bởi vì ông có thể ra, nhưng mà những tháng sắp tới là chắc chắn, những năm sắp tới là chắc chắn sắc lệnh hành pháp đó cũng khó thể đứng vững. Và thật sự nó cũng chẳng làm gì, tại vì nó cũng không có quyền chà đạp lên cái quyền độc lập của mỗi tiểu bang được quyền ra luật của chính họ. Và that's why quý vị ở Texas, quý vị theo luật của Texas. Quý vị mà không thể ở Texas mà ly dị ở bên tiểu bang Cali, trừ khi mình là cư dân và mình phải chịu sự điều khiển của luật bên Cali. Nó tương tự như vậy, là những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật hình sự, vân vân, đó là những cái chuyện của mỗi tiểu bang. Và cái vấn đề phá thai không phá thai, nó tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người dân và mỗi cái văn hóa của mỗi tiểu bang. Thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chúng tôi nghĩ là họ đã hành động sáng suốt với cái bản lãnh chính trị cần thiết, bởi vì họ biết là họ đang đi ngược lại một cái phong trào rất là quyền lực mà đã kéo dài khắp 40-50 năm trong lịch sử nước Mỹ. Và dĩ nhiên là nhiều người phụ nữ con gái, đàn bà họ sẽ cũng cảm thấy là cái quyền lợi của họ bị ảnh hưởng phần nào. Thì và do đó cái sắc lệnh hành pháp của ông Biden cũng nhằm mục đích là ông thất bại trong quá nhiều lĩnh vực. Thì bây giờ ông ráng làm cái chuyện gì đó, cho dù rằng trong thâm tâm ông biết cái chuyện ông ra cái này cũng là cái chuyện vượt quá cái quyền hạn của mình. Quý vị đọc nhiều tờ báo, cơ quan báo chí họ cũng nói ông làm như vậy chưa đủ. Tại vì rõ ràng là ông mà làm đủ theo ý họ thì ông lại vi phạm hiến pháp còn trầm trọng hơn. Bởi vì hành pháp, tổng thống là cơ quan hành pháp, thi hành luật pháp, chứ không phải cứ tự biến mình thành một cái quốc hội thứ hai, giống như là tòa án tối cao Pháp viện trong cái trường hợp của Roe vs. Wade đã làm cách đây 50 năm.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường của Đài Sài Gòn Dallas, đang được phát trên hai làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và xin thưa với luật sư là xin được trở lại với hệ thống tòa án ở Hoa Kỳ. Thì xin luật sư cho biết là cái hệ thống tòa án ở Hoa Kỳ như thế nào, và từ cấp địa phương, tiểu bang, liên bang, và khi mà tối cao Pháp viện tuyên bố và ra lệnh đó, thì vẫn không phải là quyết định cuối cùng hay sao, thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa anh, thì cái hệ thống luật pháp ở nước Mỹ nó được tổ chức theo một số cấp khác nhau. Ở cấp cao nhất là cái hệ thống tòa án ở cấp liên bang. Thì nguyên cái lãnh thổ của nước Mỹ nó sẽ chia ra khoảng 94 cái tòa án liên bang. Mỗi cái tòa án nó phụ trách cho một cái khu vực. Đó. Rồi những cái tòa án liên bang đó mà ở tòa xử án đó, tòa gọi là tòa sơ thẩm đó, hay là gọi là tiếng Anh nó gọi là District Court đó, thì nó có khoảng 94 cái tòa án liên bang như vậy phụ trách cho tất cả lãnh thổ của Hoa Kỳ. Rồi đi lên trên cái cấp cán án hay cái tòa phúc thẩm thì nó có 13 cái tòa án phúc thẩm liên bang, để rồi tất cả những cái vụ mà kháng án không thể giải quyết được trong 13 cái tòa phúc thẩm đó thì nó sẽ được chọn lọc, tuyển lựa rất là khắt khe, chặt chẽ bởi tối cao pháp viện Hoa Kỳ, United States Supreme Court. So, tương tự như vậy, ở cái cấp liên bang, quý vị thấy là tòa sơ thẩm, tòa xử án, đến tới tòa phúc thẩm là tòa chỉ xem xét những cái vụ kháng án, không có cho xử lại, mà chỉ xem xét xem cái vụ xử của tòa dưới có vi phạm luật hiến pháp hay không. Rồi lên tận tối cao pháp viện là cái nơi cuối cùng, là cái tòa tối cao đưa ra cái quyết định quan trọng nhất. Ở tiểu bang cũng tương tự như vậy. Mỗi tiểu bang thường là họ sẽ có cái tòa tối cao pháp viện của tiểu bang đó. Rồi phía dưới họ có cái hệ thống tòa kháng án ở cấp tiểu bang. Và phía dưới nữa họ sẽ có những cái tòa sơ thẩm ở cấp tiểu bang. Rồi hai cái hệ thống nó đi song song với nhau. Hệ thống tòa ở cấp tiểu bang giải quyết những cái vụ vi phạm tranh chấp luật lệ của luật tiểu bang, và những cái vụ ở cấp liên bang nó sẽ xử những cái vụ mà vi phạm luật liên bang hay là vi phạm hiến pháp. Rồi dĩ nhiên ở cấp thành phố hay cấp tỉnh lỵ, quý vị cũng thấy có một số tòa án nhưng mà phần lớn là mang tính chất tòa hành chánh, ví dụ như là tòa JP Court, tòa Municipal Court, thì họ giải quyết những cái vụ nhẹ, những cái vụ đơn giản, ví dụ như là phải trục xuất người mà eviction, thuê nhà mà không trả tiền vân vân, hay là tranh chấp những cái vụ tranh chấp mà rất là đơn giản, nhiều khi dưới 10.000, dưới 20.000 đô la. Đó. Rồi Municipal Court và tòa thành phố thì họ cũng dự mấy dự đơn giản, phần lớn là những cái việc vi phạm luật hành chánh của thành phố, hay là bị phạt thiết kịch giao thông, thì ra những cái tòa nhẹ như vậy. Thì nói chung đó là cách mà hệ thống tòa án ở Mỹ được tổ chức một cách chung chung. Cái câu hỏi thứ hai là nếu mà tối cao pháp viện mà tuyên bố và ra một cái án lệnh, vậy đó có phải là quyết định cuối cùng hay không? Câu trả lời là có. Đó là quyết định tối hậu cho cái vụ việc đó, cho cái vấn đề luật pháp đó. Trừ khi sau đó cơ quan lập pháp của một tiểu bang nào đó hay cơ quan lập pháp của cả quốc gia là Quốc hội Hoa Kỳ, họ sẽ phản ứng, họ ra một cái luật đi song song hay là đi ngược lại, thì lúc đó mới lại có những cái nỗ lực khác để mà phản đối hay phản kháng lại. Đó, thành ra dĩ nhiên trong đời sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta cũng luôn tương tác với mọi người, thì cả xã hội nước Mỹ nó cũng luôn có những cái luồng tương tác giữa những cái luồng tư tưởng, khuynh hướng sống và những cái khuynh hướng chính trị khác nhau. Do đó, khi tòa án Mỹ ra một cái án lệnh thì nó là quyết định tối cao. Quyết định đó chỉ có thể bị thay đổi bởi, thí dụ, nhiều năm sau, tối cao pháp viện Hoa Kỳ thay đổi cơ cấu quan tòa ở trong, hay là những cái hoàn cảnh nước Mỹ nó lại khiến cho tạo ra một cái sức đẩy mới để khiến cho những vị quan tòa đó nhìn vào cái thời điểm đó và họ lại nghĩ rằng là họ nên thay đổi một số cái án lệnh cũ. Nhưng mà thường là rất là hiếm hoi, rất là hiếm trong suốt 300-400 năm của nước Mỹ, rất là hiếm hoi để cho một tối cao pháp viện lật ngược lại cái quyết định của mình. Cái chuyện đó là nó rất là hy hữu. Thường là cái việc lật lại nó được rà soát kỹ gấp 10, gấp trăm lần so với cái lần đầu tiên mà họ ra một cái án lệnh tối cao, bởi vì chính họ đang đi ngược lại với những cái vị tiền nhiệm trước của cùng một cái cơ quan. So, nó ảnh hưởng đến danh dự của tối cao pháp viện và nó chắc chắn tạo ra những cái sự xung đột rất là lớn trong xã hội. Do đó, cái việc mà để thay đổi một cái án lệnh của chính tối cao pháp viện là nó rất hiếm hoi và nó rất khó khăn để thực hiện. Do đó quý vị thấy là việc Roe vs. Wade được tẩy lại, phải nói là đó là do cái ý muốn của người dân Hoa Kỳ. Họ đang muốn rút bớt cái sự ủng hộ cho việc phá thai và họ dồn cái sự ủng hộ hơn cho những thai nhi vô tội có được một cái cơ hội sinh sống trong cuộc đời của các cháu bé. Nó là quyết định cuối cùng của hệ thống tòa án. Nó chỉ có thể bị thay đổi bởi chính cái tòa án tối cao pháp viện đó vì một lý do nào đó nhiều thập niên hay nhiều thế kỷ sau này có thể thay đổi. Hay là cơ quan lập pháp của tiểu bang và của liên quan có thể tìm cách vận động để mà ra cái luật, thì lúc đó họ thi hành cái trách nhiệm của họ, họ ra luật. Nhưng mà quý vị hiểu rằng là tổ cao pháp viện ra cái việc này tức là nhấc đi cái gông cùm mà áp đặt lên khắp 50 tiểu bang. Right. So bây giờ là mỗi tiểu bang sẽ có được quyền tự do ra cái luật của riêng mình. That's why sẽ có những tiểu bang mà họ cho phép phá thai tự do, và có những tiểu bang cho phép phá thai tự do có giới hạn, và sẽ có những tiểu bang là họ nhất quyết bảo vệ cho đời sống sinh mạng của thai nhi. Bởi vì ngay cả trong những cái trường hợp cực kỳ là cực đoan giống như là bị hiếp dâm hay là incest, là quan hệ loạn luân vân vân, thật sự người cha mẹ có là tội đồ của nhân loại, không có nghĩa cháu bé đó nó sẽ trở thành một cái tội đồ mới. Đấy. Chỉ vì người cha người mẹ là trộm cắp hay làm tùm lum chuyện ác hay chuyện xấu, không có nghĩa là cháu bé đó nó sẽ bước theo con đường đó. Nó vẫn là một sinh mạng mới tinh với tất cả những cái sự ngây thơ của nó. Nó có thể hấp thụ những cái giá trị tốt đẹp từ lòng tốt, từ cái văn minh của nhân loại. Nó có thể đóng góp nhiều cho cái xã hội của nhân loại, bất kể là cha mẹ nó có thể làm việc xấu như thế nào. Do đó, với cái cách suy nghĩ mà nó nhân bản như vậy, để nó cho phép rằng đời cha có như thế nào, không phải đời con, đời cháu bị tru di, bị trù dập, như là cái cách những cái xã hội phong kiến hay là độc tài họ cư xử. Cái sự văn minh nhân bản của phương Tây nó khác. Và nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy với đứa con của những tên đồ tể giết hại khủng bố ấy, ví dụ một cái người cha có thể làm tên khủng bố, nhưng mà đâu có nghĩa là con ông ta phải gánh chịu cái việc đó đâu. Đứa con nó vẫn có quyền di cư sang xã hội phương Tây, nó cũng có thể lớn lên trở thành một cái người lính chiến đấu cho tự do, cho dù rằng cha nó đã từng là kẻ khủng bố hay là một cái kẻ sát nhân vân vân của vân vân. So chúng tôi nghĩ chính cái ánh sáng của văn minh nhân bản của phương Tây, nó có cái sự cảm hóa rất là lớn đối với bất kỳ những ai đi tìm ánh sáng và đi tìm cái tự do hạnh phúc cho chính mình. Và do đó cái sức mạnh của nước Mỹ nó không phải đến từ cái vật chất, nó không phải đến từ cái sự phát triển công nghệ, nó luôn xuất phát từ cái ánh sáng nhân bản và luôn trân trọng cái đời sống của mỗi cá nhân con người. Không phải khi họ thành công, không phải khi họ đầy đủ trưởng thành và đầy đủ quyền lực, mà là khi họ còn yếu ớt, bé bỏng và phụ thuộc vào thế giới xung quanh. Thì nếu chúng ta có thể làm chuyện này với những người tị nạn, chúng ta có thể làm chuyện này với hàng chục triệu di dân lậu tràn ngập đường biên giới của nước Mỹ, mà chúng ta lại nhắm mắt với những thai nhi vô tội, trong sáng vô cùng, thì chúng tôi nghĩ đó là một số cách suy nghĩ mà có thể cũng chia sẻ với quý vị. Chúng tôi học cái chuyện này là sinh Quốc Cường sinh ra là văn hóa Phật giáo, tôi mình không có đọc được nhiều cái sách về những cái việc phân tích này. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình vô trường học và bắt đầu mình chú tâm nhiều đến cái sinh hoạt chính trị xã hội của nước Mỹ, rồi sau bắt đầu mình đi học trường luật á, mình mới có dịp chìm đắm cho cái môi trường học thuật, và mình đọc những cái bài viết phân tích để rồi mình chiêm nghiệm, mình thấy nhiều cái ánh sáng trong cái trí tuệ và tâm hồn của mình. Rồi nó cũng tạo ra cho chính cá nhân Quốc Cường nhiều cái sự thay đổi suy nghĩ mà ngày xưa mình đơn giản mình không nghĩ tới. Mình chỉ nghĩ rằng là những cái trường hợp cực đoan, một người bị hiếp hay một người là tại sao lại không cho phép người ta phá thai, trong khi đó người ta phải sống cực khổ để đứa nhỏ lớn lên chưa chắc hạnh phúc. Sau này mình nghĩ lại, mình thấy thật sự cái quyền thiêng liêng mà gánh cái gánh đó là cái gánh nặng của xã hội, mà xã hội nào gánh những cái gánh nặng đó thật sự là những xã hội văn minh nhân bản xứng đáng để chúng ta theo đuổi và muốn trở thành công dân thuộc về cái xã hội đó. Bởi vì nhìn cả nước Mỹ đi, vậy bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu tổ chức vô vụ lợi hoạt động, phần lớn những sự thay đổi và trợ giúp lẫn nhau là do chính người dân với cái lòng tốt của họ trợ giúp cho nhau. Rồi nếu có những trường hợp cực đoan thì sẽ có vô số cơ quan và chương trình từ trực tiếp của chính phủ giúp đỡ cho trẻ em, giúp đỡ cho phụ nữ bị bạo hành, giúp đỡ cho những cái người là nạn nhân của những tội ác. Còn ngoài ra còn có vô số cơ quan từ thiện vào hàng trăm, hàng chục ngàn gia đình sẵn sàng đón nhận những cái vụ adoption, là nhận con nuôi. Right. Thì nếu chúng ta cứ nghĩ một cách ích kỷ hay là phiến diện rằng là mọi việc cứ phải do chính người đó tự gánh ấy, thật sự không đúng. Tại vì cái người đó là mỗi năm, mỗi tháng vẫn nhận vô số những cái sự tương tác với xã hội. Và nếu chúng ta nhìn cái cơ cấu của xã hội Hoa Kỳ, nó có vô số dịch vụ và sự trợ giúp xã hội, nhân sinh, vân vân, từ cho người già, cho người khuyết tật, cho đến trẻ sơ sinh và phụ nữ là single mom, vân vân. Nhưng mà thường chúng ta chỉ nghĩ về cái cạnh tài chính và vật chất, mà chúng ta không nghĩ đến cái chuyện nó thiêng liêng và nó tốt đẹp và nó cao quý hơn là tâm hồn, phẩm giá, ý thức và giá trị văn minh, nhân phẩm của một con người. Rồi nếu chúng ta hiểu cái gì thật sự xứng đáng ở đây, thì chúng ta sẽ có được cái tư duy đúng để chúng ta suy xét lại nhiều cái quan điểm mà chúng ta nghĩ là đúng trong quá khứ, nhưng mà thực chất ra nó chỉ dựa theo cái sự tiện lợi cho một cá nhân, nhưng mà nó chà đạp lên nhiều cái giá trị nhân phẩm, phẩm giá và lương tâm của quốc gia, của các xã hội này.
Xin cảm ơn luật sư.
Làm hại lên đời sống của một thai nhi vô tội.
Dạ vâng, Phượng Vi và anh Huy cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin được cáo lỗi cùng quý vị thính giả là ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi thực hiện chương trình hơi trễ, cho nên bây giờ đã là 3:29 tại phòng ghi âm rồi. Cho nên ngày hôm nay thì phải nói luật sư có thể giải đáp được 2 câu hỏi trong chiều ngày hôm nay mà thôi. Cảm ơn luật sư đến chương trình nha. Vâng, Phượng Vi nhắc điện thoại của văn phòng của luật sư. Nếu mà quý vị thật sự cần liên lạc với văn phòng thì quý vị cũng có thể gọi số là 281-407-5622. 281-407-5622. Xin được tạm biệt luật sư. Chúc luật sư thật nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần làm việc được mọi sự tốt đẹp luật sư nha. Chúng ta hẹn vào chương trình lần sau thưa luật sư.
Vâng, rất hân hạnh lên chương trình và xin chúc quý vị một tuần lễ thành công và tốt đẹp. Xin chào anh chị.
Dạ vâng, chào luật sư.